Câu chuyện này kể là ngày xưa có một cái người mà nghèo túng vô cùng, làm lao công ở trong cung vua. Một thời gian dài sau, cái người này vì kham khổ, công việc nặng nhọc, cho nên người càng ngày càng gầy gò. Vua một hôm nhìn thấy, sinh lòng lân mẫn cho nên mới cho anh này một cái xác lạc đà. Cái người này bèn vác cái xác lạc đà về nhà rồi tìm cách để lột da đem bán, nhưng lại bị một nỗi rằng là cái dao nó cùng quá, cho nên người này mới đi kiếm cái phiến đá mài, thì mới biết rằng phiến đá mài đó nằm tuốt ở trên lầu cao. Anh này lên trên lầu đó mài dao, xong rồi chạy xuống dưới lầu lột da. Lần đổi thì dao nó lại cùn, thì anh lại phải bỏ công việc sửa sang, nó chạy lên trên lầu cao để mà mài dao. Cứ thế nhiều lần, anh này mệt lá cả người. Và vì vậy anh ta mới suy nghĩ ra một điều: để mình khỏi phải chạy lên chạy xuống mà khổ quá, mệt mỏi nữa, mất công nữa, cho nên chi bằng rằng là vác luôn con lạc đà, khệ nệ mà khiêng cái xác con lạc đà lên trên lầu cao, để xuống bên cạnh cái phiến đá mài mà mài dao lột da cho nó tiện. Thì quả là một hành động mà khiến cho nhiều người khác cười, giễu, chê. Thì cái người này thì cũng chẳng khác gì có một số những người mà hành đạo đã hủy phạm cái cấm giới của mình để mà tìm cái cách thu được nhiều tiền tài, dùng những cái tiền tài nói trên đó mà tu phúc để cầu mong được sinh thiên. Thì cái người này bỏ cái công thật là nhiều nhưng mà cầu một cái quả thật là nhỏ, chẳng khác gì cái người nghèo kia vác xác con lạc đà nặng nề như vậy lên trên lầu để tiện bề mài dao. Thì câu chuyện này khi nói đến những cái vấn đề mà cái người mà phạm mất cái giới cấm của Phật để mà tìm đủ mọi thủ đoạn thu thập cho được nhiều tiền của tín chúng rồi dùng nó để tu phúc và cầu mong được sinh thiên, thì cái người đó, đó suy nghĩ và hành động nó cũng gọi rằng là mệt mỏi và khó khăn, giống như là cái người kia phải tốn công chạy lên chạy xuống để mài dao vậy. Nhưng mà rồi được một cái quả rất là nhỏ, cũng như là anh này được có một cái tấm da của con lạc đà chết mà thôi, nhưng mà phải chịu một cái sự mà lao khổ vô cùng. Thì ở đây mình cũng có thể nói giống như hành trí nói nãy là bảo rằng là mình là cái người xuất gia, tức là người mà bước vào trong cái sự nghiệp tu học, vào trong cái cung trạch của vũ của Phật, như anh này vào trong, như anh Lam Lũ này vào trong cung điện của vua để lao động, thì mình cũng như gã cùng tử vào trong cung trạch của Đức Phật để mong được ân chiêm cái công đức. Rồi thì vì rằng là quê mùa rốt nát, cho nên chỉ có lãnh được một cái phần thôi, là phần là một cái phần pháp gọi là nhỏ bé, tựa hồ như là xác của một con lạc đà vậy. Thì Đức Phật thì thuyết pháp bình đẳng, nhưng mà cái người thọ nhận thì ăn thua nơi cái tín đức của cái người đó, thì tự nhiên cái người đó được thọ hưởng cũng giống như rằng là những người vào trong cung. Nhưng mà có những người có tài năng, có kiến thức, có khả năng đảm đương công việc, cho nên được vua giao cho nhiều cái trách nhiệm lớn, quyền hành lớn và bổng lộc cũng nhiều. Còn những cái người vào trong đó chỉ giúp được vua trong những cái việc mà làm vệ sinh, quét dọn thì được bổng lộc ít, và chúng chẳng có được giao phó cho một cái việc gì khác hay quyền hành gì khác. Thì cái đó là thì cũng giống hệt như là khi Đức Phật thuyết pháp, thì người có khả năng mà gánh vác được chính pháp á, thì tự nhiên cái người đó đó được hưởng cái công đức lực của Pháp Vương mạnh hơn là cái người mà gọi rằng tâm trí yếu hèn, khiếp nhược, không dám gánh vác chuyện lớn, tức là chuyện mà độ sinh, không dám gánh vác cái chuyện mà dũng cảm, là chuyện cầu thành Phật đạo, bất tích thân mạng. Anh ra vì rằng là không dám cầu thành Phật đạo, bất tích thân mạng, cho nên là thiếu dũng cảm, khiếp nhược, mà lại cũng chẳng có cái vấn đề gọi là lo độ hóa chúng sinh, xả thân độ hóa chúng sinh. Cho nên cái người đó, đó là cũng không có một cái tài cán để mà lo cho người khác được. Anh ra tài cán thì không có, dũng cảm thì lại thiếu. Thì tất cả những cái người như thế mà khi mà ở bên cạnh vua thì chỉ toàn là làm lao công, lao động mà thôi. Còn nếu những cái người mà có đủ dũng cảm, cũng như là có đủ cái gọi rằng là thao lược, cái khả năng để mà giúp vua chỉ dân, thì đương nhiên những người đó khi ở cạnh vua nó là những quần thần, những quan đại thần của vua, giống như các vị đại Bồ Tát vậy. Thì cũng giống hệt như là những vị mà đại Bồ Tát xung cảnh xung quanh vua, mà cho đến tất cả những chúng sinh u mê, các vị đại Bồ Tát ở bên cạnh Pháp Vương, và cũng giống như là những chúng sinh u mê cũng bên cạnh Pháp Vương nghe pháp, nhưng mà nó có khác biệt nhau ghê lắm. Mà cái khác biệt đó là chẳng phải là bởi vì Pháp Vương phân biệt đối xử, mà là chính vì do nơi cái bình đẳng đó nó mà nó có phân biệt, là bởi cái lẽ rằng là cái dũng cảm cũng như là cái thao lược của nó có khác, thành ra cái vị trí, cái địa vị và cái trọng trách lãnh thọ được nó có khác. Nên vì vậy có quan lớn, có quan nhỏ, có người hầu kẻ hạ, có người lao động, có người bình dân, vân vân. Thì ở đây cũng vậy, cái kẻ mà thiếu tất cả những cái yếu tố nói trên, thiếu cái yếu tố dũng cảm mà bất tích thân mạng để mà cầu thành Phật đạo, mà cũng thiếu cả những cái mà khả năng mà trợ hóa chúng sinh cho Đức Phật, cho nên bần cùng, cho nên nghèo nàn. Bởi vì vậy chỉ có lãnh được một cái phần thôi, một cái phần nhỏ bé nhất. Đại khái mình cũng có thể nói rằng là thờ Phật ăn oản được một chút oản, như là xác con lạc đà vậy. Thì rồi ở đây thì lại tiếp nối theo, thì giống như là viên bảo nói hiện đấy. Thì chính vì không đủ khả năng như vậy đấy, không đủ cái thao lược, không đủ cái trí tuệ, không đủ cái dũng cảm, không đủ mọi thứ hết, cho nên mới thành cái thân cùng tử nghèo nàn. Cho nên nói theo đạo Phật thì là gọi rằng là vô minh vô trí. Thành khi vô trí như vậy đó, cái kẻ mà vô trí nó thì phước nào lọt vào tay cái kẻ vô trí đó, nó cũng thành ra cái vấn đề họa, không họa nhỏ, không họa lớn thì cũng họa nhỏ. Thành ra mình thấy ở cuộc đời này cũng vậy này, cái người tu hành á, thờ Phật ăn oản, tức là có được một cái phước của Phật ban cho, giống như xác còn lạc đà, nhưng mà lại có đôi khi vì như thế đó, vì cái ăn oản đó mà lại chiêu tai ương ở tương lai, tức là phải chịu cái vấn đề gọi rằng là trả quả của những cái vấn đề mà lợi dưỡng và mượn cái giáo pháp của Như Lai để sinh sống, mà không phải rằng là theo cái giáo pháp của Như Lai để mà trở thành những quan đại thần của Như Lai, là những người mà có tài thao lược, có trí tuệ thao lược, có khả năng trị nước an dân, ban trợ cho nhà vua, như các vị đại Bồ Tát nữa, làm mà ban trợ cái vấn đề mà gánh vác chuyện độ sinh cho Như Lai. Như Như Lai nói ở trong kinh Vô Lượng Nghĩa là nếu những cái người nào mà đắc được những cái công đức lực ấy, thì những người đó là có khả năng đảm đương cái chính pháp của Như Lai, có thể gánh vác chúng sinh ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Thì những người đó được cái bổng lộc công đức lực của mười phương ba đời chư Phật mà thọ dụng không bao giờ hết. Thế còn không á, thì cho đến những cái kẻ mà đã vô trí rồi á, thì bây giờ có được hưởng một cái gì đó của vua hay là của Như Lai cũng trở thành một cái gọi là hoạn nạn. Trước tiên hết là bây giờ mình nói đến chuyện vua, đến chuyện đời đi, là cái anh chàng này vác cái con lạc đà chết đem về, xẻ ra, lột ra, đem đi bán để kiếm một chút tiền. Thì kiếm một chút tiền thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà cái công phu của anh khiêng con lạc đà từ dinh vua về cho đến nhà, rồi chạy lên chạy xuống, thở hổn hển mệt mỏi vô cùng để mà mổ cái da của con lạc đà, bởi vì da của nó, con lạc đà to á, thành ra anh lột da con lạc đà mất nhiều thời giờ, đã vậy dao lại cùi, cho nên vì vậy phải mài dao nhiều lần, chạy lên chạy xuống mài, khổ nhọc vô cùng. Thôi chỉ được có một tấm da đó thôi, bán không biết được bao nhiêu tiền, nhưng mà cái công phu thì không không thể nào mà nói được. Nhưng mà khi mà nhà vua ban tặng cho anh cái con lạc đà chết này thì cũng nghĩ rằng anh này sẽ có lợi. Nhưng mà nào dè đâu rằng là vì cái vô tri của anh ấy, thì hóa ra anh này có hại. Thành ra đối với anh lại mệt mỏi quá đỗi. Thế nếu mà anh mà có trí một tí thì anh có đến nỗi mệt. Bây giờ vậy thì bước qua cái phần mà của đạo, thì bây giờ mình nói rằng Như Lai khi mà ban bố tất cả những cái phước báo cho nhất thiết chúng sinh trên từ các bậc Bồ Tát thập địa xuống dưới cho đến hàng phàm phu vô trí, Như Lai đều rải cái phước báo để được ân chiêm công đức. Nhưng mà cũng giống như vậy, nhưng Như Lai á hiểu biết hơn nhà vua, cho nên vì như vậy nó mà Như Lai thường khuyến cáo hàng đồ chúng rằng là coi chừng, coi chừng cái phước báo của ngũ dục, coi chừng cái phúc báo của nhân thiên, nó lại trở thành một mối hoạn nạn. Thành ra không phải là Như Lai không cảnh báo, không phải là Như Lai không biết, nhưng mà nếu mà sợ rằng là trở thành một mối hoạn nạn thiệt mà không cho, thì cái chúng sinh vô trí đó nó càng chết nữa, là bởi vì cái lẽ nó đã vô trí lại còn vô phúc. Mà ban bố phúc cho nó, ban bố trí cho nó thì nó lãnh nổi, ban bố phúc cho nó để may ra là nó có một chút phúc hèn mà có thể gọi rằng an ủi bớt những cái chuỗi ngày khổ đau ở trong cái lục đạo luân hồi. Thế nhưng Như Lai cũng hiểu một điều rằng do vô trí thì nó cũng có một cái khả năng biến phúc thành họa. Thành chính bởi cái lý lẽ như nói trên đó nó mà Như Lai mới căn đi dặn lại, và mình thấy trong rất nhiều kinh điển của Đại Thừa. Rồi mình thấy tiếp tục là các vị quan của Như Lai, các vị sứ giả của Như Lai được rải đi ở trong cái đời mạt pháp này đến khắp hết các nơi để tuyên cáo một điều rằng coi chừng cái phúc báo ngũ dục, coi chừng cái phúc báo nhân thiên. Là những vị Như Lai sư giả đóng ai khác hơn là các vị tổ sư, từ thiền tới tịnh, từ hiền tới mật, đâu đâu cũng cảnh báo cái vấn đề rằng là cái mà phúc báo ngũ dục của riêng cái cõi này á, hay là nói chung phúc báo nhân thiên á, đều có thể trở thành một chướng ngại cho sự nghiệp tu hành vô cùng, mà nó lại không mở ra cái con đường để thấy Niết Bàn, mà lại có khi trở ngược nó lại thành con đường để xuống địa ngục. Thế ra ngài về viễn mới phải dặn như vậy, mới phải dặn là cẩn thận, nó coi chừng, đừng có để cho cái vấn đề mà tu cái phúc báo của ngũ dục hay nhân thiên của đời nay nó sẽ chiêu họa đến cái đời thứ ba. Thành ra mới dặn bảo mình hết. Tổ sư của Thiền Tông thì cũng nói rõ ràng như vậy. Tội tính, tự tính nhược mê, phúc hà khả cứu. Thì phúc nào mà cứu được những cái mà khi mà mê thất mất tự tính rồi, mê thất tự tính thì vô trí. Vô trí thì phúc nào cứu nổi, bởi vì phúc nào đến với kẻ vô trí đó nó cũng biến trở thành cái họa. Thành ra cái vô trí nó mới là cái căn bản của họa hoạn. Căn bản của sự họa hoạn nó là sự sinh tử luân hồi. Căn bản của cái sự họa hoạn nó là căn bản của tất cả những cái mà gọi là che mờ trí tuệ. Thành ra mới nói nó là cái nền tảng vô, căn bản vô minh nó che mờ trí tuệ. Thành ra trí tuệ không thể nào sản sinh được. Vậy thì một khi nó tự tính đã nhược mê rồi thì phúc thế nào mà cứu cho nổi, bởi vì phúc nào nó cũng thành ra rằng là cái phúc của sinh tử luân hồi, nó không phải thực phúc, hay nó cứu không được. Anh sao thì rốt cuộc cái bao nhiêu những cái mà phúc đó đó nó đều trở ngược lại thành một cái mối mà nhọc nhằn mệt mỏi, hoặc giả rằng là khi mà Như Lai cho một cái pháp nào đó, bây giờ mình không nói là phúc, bây giờ mình nói là pháp nói chung, thì ban bố những cái pháp đến cho nhất thiết chúng sinh, thì những cái pháp phương tiện mà gọi là thấp nhất để cho những cái chúng sinh vô trí đó có thể mà hồi đầu, thì có thể nói rằng những cái câu chuyện mà Như Lai thường nêu lên để mà gọi là giáo hóa chúng sinh, nhờ lồng những cái tinh thần của Phật pháp ở bên trong nó đó, thì đó cũng là những cái phương tiện mà để nhắc nhở mà làm cho những cái chúng sinh nó khai ngộ. Nhưng mà nhiều khi thì cũng không có khai ngộ, mà cũng giống như mình đã biết đó, thì cũng giống như cái kẻ mà nó đến cái con bờ sông, nó khát gần chết, nó đến bờ sông rồi thì nó lại thắc mắc, bởi vì vô trí cho nên nó lại thắc mắc, mà nó lại nghĩ rằng là uống làm sao mà hết đây, mà nếu không uống hết đó thì không uống được, tại vì nó cứ nghĩ uống là phải uống hết, cho nên như vậy thì không uống hết được, uống hết thì khát khô cả cổ, mà uống thì uống không nổi, thì làm sao bây giờ. Thành ra tự dưng cái sông đó lại trở thành một mối phiền não của một hắn, và đáng lẽ là một cái mối hạnh phúc. Thành cái vô trí nó biến hạnh phúc trở thành gọi rằng là phiền não. Thế cái người học Phật cũng hay bị như vậy, đến với Phật pháp rồi, đến với Phật pháp phải được những cái bài học Phật pháp rồi thì lại suy nghĩ như vậy, lại khởi lên cái ý tưởng nghĩ rằng là ủa tại sao mình không được những cái vị tổ sư, ủa tại sao mình không được nhưng là những cái vị mà gọi rằng là trưởng bối của mình, hay là sư trưởng của mình ấy, mà tại sao mình được ngay như vậy. Thành ra cảm thấy rằng là cái Phật pháp đó nó bực mình quá, thành ra nó không có một cái gì kết quả hết đây này, thành nó bực mình quá thì tự nhiên cái Phật pháp lại trở thành một cái bực mình của mình, một cái làm cho mình phiền não, một cái làm cho mình thất vọng và khó chịu, và một cái làm cho mình cảm thấy rằng thay vì mình thấy nó là phước may của mình, sinh tâm vì thằng hữu, sinh tâm hy hữu, thì giờ đây lại sinh tâm thất vọng. Giống hệt cái anh chàng uống nước, nó lại khi nó đến được cái bờ sông là cái phước may của nó, thì nó lại thất vọng với lại cái con sông vô cùng, thất vọng vô bờ, là bởi vì nhiều quá làm sao mà uống đây, thất vọng quá. Thành ra cứ ngồi đó mà thở thẫn và không hiểu rằng là làm sao đây. Thì như vậy cái người vô trí nó nguy hiểm một cái điều như vậy. Từ một cái may nó biến thành một cái họa. Tức là từ cái phúc nó biến thành họa. Từ một cái trí tuệ nó biến thành một cái mà ngu. Nó biến thành đại ngu. Tức là cái may thì nó biến thành cái phúc thì nó biến thành họa, mà cái may mắn thì nó lại biến trở lại thành phiền não. Từ một cái mà niềm hy vọng to lớn, nó biến trở thành một cái chuỗi thất vọng vô biên. Thành cái vô trí nó phá hủy toàn bộ như vậy. Tức là cái vô minh, cái ngu. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó, mà đối với Phật Pháp đó, tu hành đó thì là cái vấn đề mà ưu tiên đó. Tại vì Phật Pháp biết một điều là chúng sinh là vô trí, cho nên mới lặn hụp lặn ở trong cái cõi luân hồi sinh tử này. Nếu có trí thì đã không có như vậy rồi. Thành ra vì vậy mà chư Phật mới phải dạy toàn những cái giáo pháp mà phát triển, phát sinh ra một cái trí tuệ để may ra có thể thấy được sự thật rằng là hạnh phúc đó chính là phúc. Còn vì cái vô trí nó thấy cái hạnh phúc nó trở lại thành là một cái gọi là họa. Nếu có trí tuệ thì sẽ thấy được một cái sự thật rằng là Phật Pháp là một pháp của hy vọng. Chứ nếu không nó vô trí thì nó lại nhìn thấy cái Phật Pháp là biểu trưng của hy vọng biến trở lại thành là một cái biểu trưng của sự thất vọng. Tại cái vô trí nó phá hủy toàn bộ tất cả những cái thứ như vậy. Cho nên chư Phật mới phải dạy cho mình cái trí tuệ. Cho nên vì như thế thì trong cái đời sống, ví dụ ngay bây giờ mình ngồi mình nhìn vậy, mình thấy cái anh này vô trí, thành ra anh mới mệt mỏi như vậy. Còn nếu mà có trí thì anh đã không mệt mỏi như thế rồi. Đúng, tại người vô trí cho nên mới mệt mỏi vô cùng, là bởi vì vô lượng đời nó trôi dạt ở trong biển sinh tử. Nếu mà có trí á thì đâu không có mệt như thế rồi, có nghĩa là ra khỏi rồi. Thì nếu mà mình hiểu như thế qua câu chuyện này á, thì tất nhiên là cái vấn đề của mình khởi lên một cái bài học là dứt khoát phải cầu có trí trong mọi cái tư duy, mọi cái suy nghĩ. Mà cái trí nó phải thấy thật, thấy đúng thật. Cái trí đúng thật gọi là như thật trí hay chân trí, hay là diệu quan sát trí. Là một cái trí thấy đúng thật, còn không thấy lộn lạo, giống như mấy câu chuyện ngu này, giống như cái gã ngu mà nó nhìn dòng sông, giống như cái gã mà vác cái con lạc đà này, giống như cái gã mà đi đòi nợ nửa đồng hôm qua, thì nó sẽ thành bị điên đảo như vậy hết. Thành ra như vậy thì cái vấn đề mình hiểu một điều, một ngày mà mình hãy còn nằm ở trong cái cảnh giới của luân hồi lục đạo á, là một ngày còn vô trí. Nếu vẫn thấy cái cảnh giới này là một cái gì đó cần phải xây dựng, cần phải bám víu, là biết ngay rằng là mình đúng thật phải cần có trí. Tại vô trí cho nên mới cần những thứ như vậy. Mình nghĩ rằng là cái thế giới này á là cái thế giới của mình. Cho nên theo cái quan niệm của khổ tập á, thì khi Đức Phật mình nhìn thấy quả thì biết nhân, thì Đức Phật nhìn thấy cái quả của lục đạo, và trong suốt lục đạo chẳng có một cái chỗ nào mà có thể an được. Tức là nói tam giới hay lục đạo á thì cũng giống nhau, nên nói tam giới vô an du như hỏa trạch thì lục đạo cũng vô an du như hỏa trạch. Ở trong lục đạo nó chỗ nào an? Tại sao? Bởi vì lục đạo trôi chảy không ngừng, người ta không có một cái chỗ bám nào ở trong lục đạo, người ta không có một chỗ víu nào ở trong lục đạo được. Tại vì lục đạo nó trôi chảy mình không ngừng, giống như là mình là một cái người mà trôi bồng bềnh ở trên biển cả, không thể có một chỗ trụ, chỗ bám được. Lúc thì hụp lặn, lúc thì nhô lên cao, cũng như là cái sự thăng trầm ở trong cái cảnh giới này, ở bất cứ một cái địa vị nào của mình cũng không có phải là một cái địa vị vững bền, bởi vì nó luôn luôn trôi lăn. Cho nên có giàu có nghèo, có trẻ có già, có sống có chết, rồi nó luôn luôn nó trôi lăn, nó trôi lăn ở trong sáu nẻo. Rồi là đá nó trôi lăn như vậy, không có một cái chỗ bám víu rồi, thì tất cả mọi cái sự hay mọi cái vật gì ở trong cái lục đạo luân hồi này không có một cái gì là thuộc sở của mình, bởi không có một cái gì mình nắm vững được hết, bởi mình luôn luôn bị trôi lăn. Và khi mình trôi lăn đi á, thì mình để lại tất cả những cái mà y nguyên si của nó như vậy. Khi mình trôi tới đâu á, thì mình ngỡ ngỡ là dường như là những cái trước mặt của mình và xung quanh của mình ngỡ là của mình, nhưng không, nó sẽ trôi mình đi một cái chỗ khác và kẻ khác sẽ trôi đến chỗ đó. Cho nên trong cái cảnh giới mà không có chỗ bám, không có chỗ víu, không có một cái gì là sở hữu, toàn bộ nó chỉ là hư huyễn, nó chỉ là những cái mà gọi rằng là không thật, bất thật và hư huyễn như vậy, thì đương nhiên tất cả những kẻ đang hiện hữu ở trong đó đều khổ thôi, chắc chắn. Và tại sao chôn trong đó? Thì cũng giống con thiêu thân đó. Con thiêu thân thấy ánh lửa thì nó nghĩ rằng là vui á, thấy nó lao vô rồi nó mới biết rằng cái vui đó là cái sự diệt vong, nhưng lúc đó trở ra không được. Nhưng mà con người thì kỳ quái, khi mà lao đầu vào trong vì ái dục vô minh, lao đầu vào trong lục đạo mới biết lục đạo là lửa. Mà khi biết lửa lục đạo rồi thì đáng lẽ có trí thì tìm cách thoát ra, nhưng mình vô trí lại chỉ tìm cách ẩn trú ở trong lửa lục đạo thôi mà không tìm cách ra, mà lại tìm cách ẩn náu chỗ nào mà nó đỡ nhất. Vô trí là chỗ như vậy, mà không phải rằng là cái vấn đề rằng là nếu có trí tuệ thì biết rằng chẳng có một cái chỗ nào là an trong đó, ẩn náu, ẩn trú, trú náu không bằng lần thoát ly. Nhưng mà vì cái ái dục nặng quá, anh nó không thể nào nó bỏ được, anh nó đắm trong đó. Thì Đức Phật quan sát như vậy, Đức Phật biết rằng là Đức Phật quan sát cái lục đạo hồi nãy thì biết rằng là những lục đạo là cảnh giới của khổ, những kẻ nằm trong đó đều khổ. Rồi Đức Phật lại quan sát lại biết do đâu mà đâm đầu vào ái dục, thành ra biết ái dục là tập đế, lục đạo đó là khổ đế, thành ra nó nhân sinh thì khổ. Nhân sinh nó là chỉ cho cái cảnh giới của con người mà sinh hoạt ở trong đó, cảnh giới của chúng sinh sinh hoạt trong đó, đó là cảnh giới của lục đạo thì khổ, bản chất của nó là khổ. Thì chúng sinh nó vô trí, nó nhìn tất cả những cái khổ nó lại làm vui, nó là lấy những cái vui của chư Phật nó thì nó lại không hiểu, nó lại lấy làm khổ giống anh chàng này. Đấy. Nó lại bị khổ giống như biết bao nhiêu những kẻ tu hành mà thú chí đều cảm thấy rằng là Phật pháp là một cái gì vừa khổ, vừa rắc rối mà vừa không kết quả, cho nên mới thôi lui. Chứ nếu mà biết là kết quả thì mà thôi lui thì là đại ngu. Nhưng mà thôi lui là chỉ tại vì suy nghĩ như vậy thôi. Như vậy rõ ràng vì vô minh mà xảy ra bao nhiêu cái đại họa. Thì như thế thì cái vấn đề gọi rằng là cần có cái trí tuệ là quan trọng ghê lắm. Như vậy thì cái trí tuệ đó đó nằm ở trong cái câu chuyện này, là cái đại khái mình có thể nói rằng là con sao để mà có thể gọi rằng là mổ xẻ mọi vấn đề, phải cần mài. Mài đó là cái vấn đề mà gọi rằng là tư duy. Mài luôn luôn thì con dao rất là bén, sắc. Mà khi con dao mà sắc bén như vậy á, thì con dao đó có thể mổ mọi cái sự gì đó, mọi cái sự vật một cách dễ dàng ghê lắm. Nhưng người ta bỏ cái vấn đề mà tư duy tập luyện, tức là phiến đá mài, người ta bỏ tuốt ở đâu xa đó, không có mang nó bên mình. Thành mỗi lần cần phải tư duy á, để mổ xẻ thì thực là mệt mỏi, thực là vất vả và mệt mỏi, tốn hao thời giờ, chạy lung tung tư tưởng, chạy lung tung lang tang để đi tìm con dao mài đó để mài. Mà đã biết như thế mà cứ luôn luôn vứt nó ở trên lầu, tức là vứt nó ở đâu đấy, xong rồi cái tư tưởng phải chạy đi kiếm, mà tại sao không để cái phiến đá đó ở ngay bên mình, Có nghĩa là thường xuyên tư duy. Thì nếu mà có nghĩa mà thường xuyên tư duy thì chẳng có vất vả như vậy một mảy may nào cả. Thì ngay tại chỗ, mổ. Đem cái gì đến cũng ngay tại chỗ, mổ. Còn cái này không ngay tại chỗ được, phải cho thời gian. Tại sao vậy? Để cháy đi mài. Tại vì nếu không kịp mài á, thì cái chí cùn này không có mổ được gì cả. Còn nếu phiến đá mài mà ngay bên mình, canh cánh ở bên mình á, thì con dao nó mổ hết, không một chút mệt mỏi, mổ ngay. Vừa mổ vừa mài, là vừa quan sát tư duy mà vừa có thể, nghĩa là khám thấu vấn đề, tức là mổ. Nhưng mà tại sao lại vô minh đến độ mà làm cho cái công tác đó của mình nó phải mệt mỏi, mà biết rằng đời sống của mình có thể nói là một cái người mà làm nghề mổ mà lại đi vứt cái phiến đá mài nó ở đâu đâu á, xong mỗi lần mổ phải đi kiếm đi lùng, xong phải mất cái thì giờ mài, tại vì cái chí cùn quá, chí giống như con sao á. Nếu mà cái viên đá đó mà chỉ cần vác nó xuống thôi, một lần thôi, nếu tìm ra cái phiến đá đó thì vác cái phiến đá đó bỏ bên cạnh mình, biết rằng là mình hay mổ, thì bây giờ bỏ bên cạnh mình, cần là vừa mài vừa mổ, không có tốn thời gian và không có mệt mỏi. Còn hơn đây khổ sở ghê lắm, ôm vấn đề đó chạy đông chạy tây nặng gần chết, nhức đầu mệt mỏi, nghĩ nát óc luôn, nghĩ bể đầu, nghĩ nghĩa là bốc khói, nghĩ tới độ mà nghĩa là cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng và sợ sệt. Về sau mà nói là cho thêm một con lạc đà nữa là anh này khóc lòng. Anh nói tôi kinh nghiệm rồi, lạc đà là một cái gì khủng bố. Lại cười. Thì như vậy thì cái anh này kỳ sau mà cho con lạc đà là anh tưởng thế giả. Anh nói tôi có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó của anh có trúng hay không? Không trúng mảy may nào hết. Không trúng mảy may nào hết. Tại vì khi anh ngu cho nên cái kết quả nó thành như thế. Mà không có phải rằng là cái kinh nghiệm đó của anh là một cái kinh nghiệm mà xứng đáng gọi là kinh nghiệm, tức là một kinh nghiệm đúng thật. Mà nhưng cái kinh nghiệm đó là một kinh nghiệm mà sai lầm vô cùng. Vì vậy coi chừng những kẻ vô trí nói ra những cái kinh nghiệm của họ đó, những cái kinh nghiệm nó đều chẳng có một cái giá trị nào hết trơn đối với người trí tuệ. Anh ra anh này anh sẽ sợ hãi, anh sẽ nói rằng là cái vấn đề đó cực lắm, cũng giống cái người tu hành nói là học Phật cực ghê lắm, suy nghĩ Phật cực ghê lắm, tôi kinh nghiệm rồi, tôi đã từng suy nghĩ mấy năm ở đây rồi và tôi biết nó khốn khổ khốn sở ghê lắm. Mỗi lần mà tôi phải suy nghĩ, mỗi lần mà ông sư phụ tôi vác lạc đà về tôi chết luôn. Thì với cái kinh nghiệm của cái người vô trí á, thì đương nhiên rằng là người có trí thấy rằng là cả một cái kinh nghiệm gọi là sai lầm vô cùng. Cho nên nếu một khi mà mình đã hiểu biết một cái vấn đề rằng cái sự nghiệp của mình, cái đời sống của mình á, nó đi đôi với lại cái vấn đề của trí tuệ, ở chính cái trí tuệ đó mới có thể khiến cho mình nhìn thấy được tất cả những cái mà tai họa tai ương ấy. Mà nếu mà mình lại không có chịu chuẩn bị trước những cái trí tuệ nó trên, nó là cái sự tư duy đó, thì nguy mà thôi, chắc chắn như vậy. Thì đó là cái vấn đề mà nói rằng là mổ lột da. Còn bây giờ mà bước sang cái vấn đề mà ở đây nói trong câu chuyện thì nói là cái vấn đề là đến một số những cái người mà tu hành rằng là chỉ vì cái lý do rằng kiếm tiền mà phá hỏng những cái giới luật, rồi dùng cái tiền nói trên đó làm cái chuyện là phúc để mà hồi hướng cho mình được sinh thiên, thì cái người đó cũng giống như là cái người mà mổ lạc đà này, là khốn khó bỏ công mệt mỏi nhưng mà chỉ cầu được có bấy nhiêu đó thôi. Thì cái giới đức của mình thì cái giới đức đó chính là cái vấn đề mà có thể giúp cho mình năng sinh ra được một thứ gọi là định huệ. Thì định huệ đó chính là tất cả những cái vấn đề mà gọi là huệ như dao mà định như là viên nam hải. Nhưng mà bây giờ mình đi mình hủy cái vấn đề giới đi, là mình hủy hết tất cả những cái gọi rằng là lợi khí nói trên để mà có thể gọi rằng là trừ diệt được cái vấn đề vô minh. Cho nên vì như vậy mà cái sự vô minh của mình nó vẫn hiện hữu. Mà vì nó hiện hữu đó cho nên mới chỉ cầu phúc báo nhân thiên thôi. Ở đây khi mà nói rằng cầu sinh cõi thiên, nó chỉ cho tất cả những cái vấn đề rằng là cầu được những cái phúc báo của nhân thiên mà hoàn toàn không có sử dụng nó vào cái vấn đề rằng là cầu thoát ly tham giới. Mà như rằng là ngài Bồ Đề Đạt Ma mà nói được là thoát ly được sinh tử hay là tam giới đó thì nó mới gọi là xuất gia được, cũng như trong đạo Phật thế nói rằng là cái người xuất gia có cái ý nghĩa gọi là xuất tam giới gia. Nhưng mà một khi mà mình đã không có định huệ rồi, tức là thuộc hàng vô trí, thì vô trí á, là luôn luôn thấy lục đạo đó là thế giới của mình, là cảnh giới của mình. Cho nên cái người vô trí nếu mình lắng nghe họ toàn là cầu nguyện những cái ở trong cái lục đạo này không à. Họ chưa bao giờ họ cầu nguyện những cái mà thoát ly lục đạo hết. Mà họ luôn luôn cầu nguyện mọi sự ở lục đạo, cầu cho họ được mạnh khỏe ở trong lục đạo, cầu cho họ được có tiền tài ở trong lục đạo, cầu cho họ được như ý ở trong lục đạo, vân vân. Chẳng có bao giờ mà có cái ý nguyện rằng là cầu thoát ly sinh tử. Anh chính vì vậy mà chư Phật đôi khi cũng gọi rằng là khế cơ thiết lập những cảnh giới tịnh độ để mà khiến cho chúng sinh thay vì ao ước sinh thiên, ao ước cái phúc báo nhân thiên thì trở lại ao ước là một cái phúc báo vãng sinh tịnh độ. Thì khi mà vãng sinh tịnh độ rồi thì những cái chúng sinh đó sẽ được chư Phật giáo hóa để mà có thể năng sinh trí tuệ. Mà khi năng sinh trí tuệ thì những chúng sinh đó sẽ tuyệt đối không bao giờ nhìn lục đạo là quê hương của mình, mà thấy rằng là cảnh giới mà tịch tĩnh vô vi bất động mới là quê hương cực lạc của mình. Mà không còn thấy cái thế giới mà gọi là ngũ trược của lục đạo đó, đó là quê hương nữa, mà không có muốn trở lại nữa. Không muốn trở lại đây có nghĩa là không muốn trở lại giống như là dĩ vãng, tức là một con người sống ở trong đó. Và nếu có trở lại đó cũng là trở lại với một sứ mạng là độ nhất thiết chúng sinh, mà không phải trở lại để mà tranh giành, để mà gọi rằng là tìm một nơi ẩn náu mà tương đối là khá 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 bớt khổ đó, ở trong lục đạo, và không có trở lại theo cái nghĩa như vậy. Thành ra chư Phật mới lập nên những cái pháp môn tịnh độ. Tổ sư cũng khuyến khích là để cho những cái người mà gọi là thích những cái phúc báo đó, đó có một cái cơ hội được một cái phúc báo đúng nghĩa, tức là một cái phúc báo không phải là phúc báo nằm ở trong cái lừa của lục đạo, cái mà vô an đó. Thành ra thì nó mới đúng nghĩa là phúc báo. Anh vì như thế đó mà tổ sư mới khuyến khích là vãng sinh tịnh độ, tức là sinh về thế giới của Phật. Nhưng mà người tu thì không phải rằng là ai thì cũng muốn sinh về thế giới của Phật, nhưng mà ai thì cũng cầu một cái phúc báo của nhân thiên. Bằng chứng rằng là trong cái cuộc sống mà tu hành của một số thì cũng rất ư là hài lòng và cũng rất ư rằng là tự hào về tất cả những cái thành tích ngũ dục mà mình đạt được trong cái sự tu hành của mình. Cũng cho đó là một cái công đức tu hành của mình tạo thành. Mà họ không có nghĩ rằng là công đức tại tự tính chung đó. Chứ không có phải là tại cái vấn đề mà là cầu phúc như là ngài Huệ Năng nói. Về ngài Huệ Năng bảo là đó là công công đức tại từ tính chung đó. Mà không phải là do nơi cái phúc báo mà cầu được nó, thì ngài Huệ Năng đã nhấn mạnh như vậy rồi. Mà đây thì trong tất cả những cái phúc báo nói như vậy đó ở nhân thiên mà nói đó là công đức thì ngài Huệ Năng phản đối vô cùng. Ngài Huệ Năng nói rằng là bố thí tạo tự, thiết trai cúng dường là giai vi tu phúc, mà ngài nói là bất khả dĩ, mà bất khả dĩ tương phúc đức, dĩ tương phúc vi công đức. Bởi vì công đức tại tự tính chung mà không phải do nơi cái sự mà làm phúc bố thí mà thành được công đức. Thì ngài Huệ Năng nói như vậy. Thì khi mà một khi mình vô trí á thì tự nhiên rằng là khi nào mình cũng lấy cái thế giới của lục đạo này đó là cái cảnh giới lý tưởng của mình. Thì vì vô trí cho nên không có thấy được cái sự vô an của nó như là Đức Phật nhìn thấy. Vì vô trí cho nên không có thấy được mọi cái sở đắc đó, đó đều là phi sở đắc, giống như ngài A Nhã Kiều Trần Như thấy. Nó chỉ là một những thứ đồ vật của một quán trọ mà thôi. Mình không có thể nào mà lấy nó được. Cũng giống như gã hôm qua đi đòi nợ, đi tay không về tay không. Thì người ta sinh ra cuộc đời này vì những món nợ. Người ta đến với cuộc đời này khi sinh ra với hai bàn tay trắng. Rồi người ta nắm giữ tùm lum, người ta tưởng đâu là của người ta. Nhưng mà khi tử thần đến dẫn đi, hay là cái lục đạo luân hồi, cái cơn sóng của lục đạo luân hồi nó đẩy mình trôi dạt đi một vị trí khác, thì mình lại ra đi với hai bàn trắng tay, là chẳng có một cái gì sở hữu hết. Thành ra vô trí thì không thấy như An Nhã Kiều Trần Như, cho nên cứ nghĩ rằng đó là sở đắc của mình. Và sở đắc của mình chung cục chỉ là toàn là những thứ rằng là dường như của mình, nhưng mà kỳ thật thì không phải là của ai cả. Nó là cái hư huyễn, cho nên chẳng có ai đắc được nó cả. Không có ai có thể làm chủ được một cái hư huyễn không thật. Thành ra lấy hư huyễn làm công đức, lấy một cảnh giới đau khổ mà xây dựng một cái gọi rằng là chỗ ở, chỗ chỗ thường trú cho mình và cho mọi người xung quanh mình, thì đương nhiên rằng là đó cũng là phát sinh ra từ cái vấn đề vô trí rồi. Từ vô trí cho nên mới suy nghĩ như vậy. Cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ thiết lập một cái cảnh giới ở đây cho mình với lại cho mọi người được cư trú mà bình an. Bình an thế nào nổi khi mà không có một kẻ nào có thể thoát được tay tử thần. Bình an thế nào nổi khi mà mỗi một người mang ở trong người mình vô số món nợ. Và bình an thế nào nổi khi mà ở nơi mỗi một người đều có vô lượng cái ái. Mà đâu có phải rằng là mọi cái ái đó đều được thành tựu đâu. Chỉ cần một ái không thành tựu cũng được, cũng đủ khốn khổ rồi. Mọi cái ái khác thành tựu, nhưng mà một trong số những ái đó mà bất thành là cũng đủ thấy bi đát rồi đấy. Vậy thì làm thế nào mà có thể bình an được? Đó chỉ là những cái tư tưởng gọi rằng là hư huyễn vô cùng do nơi vô trí mà phát minh ra. Thế nó chỉ có cảnh giới của chư Phật thôi, cảnh giới đúng thật của chư Phật thì mới có chuyện bình an được. Người vô trí không hiểu rằng là do nơi vô trí mà bao nhiêu cái sự bất an nó sinh, nhưng mà cái gọi của vô trí không diệt, mà lại cứ chỉ muốn rằng là dùng mọi cái tâm huyết của mình làm thế nào để có thể tạo nên một cảnh giới an, mà quên đi rằng cái gốc an nó là nằm ở cái vấn đề gọi là trí tuệ, mà cái gốc bất an nó nằm ở trí tuệ của vô minh căn bản. Thì không hiểu như vậy. Anh ra vì như thế mà khi tu hành rồi vẫn còn tất cả những cái chủng tử của vô minh, tức là ái dục. Anh ra vì như vậy đó đó mà giới của chư Phật đáng lẽ dùng để mà diệt những ái dục đó, Thì ngược lại, cái ái dục của cái người mà tu đó cộng với lại cái lực của vô minh vô trí không hiểu đem bán đứng giới luật, tức là dùng giới luật trở thành một cái phương tiện để tạo dựng ái dục, gọi là diệt giới, gọi là phá giới, tức là đem hết tất cả những cái phương tiện giới luật của Đức Phật nó để diệt ái dục, biến nó trở thành công cụ cho ái dục, tức là làm ngược lại hẳn, làm ngược lại hẳn cái hành động. Cái hành động nó ngược ngạo, giống như là cái anh chàng mà mổ lạc đà, nó ngược ngạo, nó thay vì nó vác cục gạch xuống thì nó vác con lạc đà lên thì nó làm ngược ngạo hết, thành ra nó mới khổ sở. Thì đáng lý rằng rằng là nếu nó làm chúng á, thì rằng là tất cả những cái giới đó nó sẽ có năng lực diệt được ái dục, tại vì giới đó nếu hành xử cái giới đó cho chúng á, thì nó sẽ năng sinh ra vấn đề của định và huệ, do nhờ định huệ đó đó mà có thể tiêu diệt sạch hết tất cả những cái căn bản vô minh của ái dục. Thì nhờ như thế thì mới có thể gọi rằng là được một cái sự lợi lạc vô cùng. Còn đằng đây á, thì cái vấn đề mà khi một người mà dùng sức để tu với một người dùng sức để mà mưu cầu lợi dưỡng, nó thiệt tình ra nó ngang nhau, thành ra có rất nhiều điều nó mâu thuẫn. Tức là khi con người ta nói như vậy này, khi mà tôi suy nghĩ á, khi tôi suy nghĩ Phật pháp á, thì tôi cảm thấy rằng là mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà nếu hỏi tiếp là thế thì thường thường khi tôi suy nghĩ tất cả những cái chuyện của thế gian thì tôi cảm giác tôi thế nào? Tôi không biết mệt hả? Tất cả những cái suy nghĩ của tôi về tăng ái, về đắc thất, về thành bại, về thuận nghịch, về đủ thứ hết, không mệt hả? Tất cả những thứ tôi đang thọ đó không mệt hả? Và tất cả những cái tôi đang gồng lên để cố gắng gìn giữ nó không mệt hả? Và tất cả những cái tôi đang còn nghĩa là phải mệt mỏi lo lắng cho tương lai tôi, bộ không mệt hả? Thành ra nó chung cục nó chỉ vì rằng là mình nghĩ một cái gì đó mà nó hợp theo cái tâm tính của mình, cái thói quen của mình á, thì mình thấy mệt. Còn nếu nó không thói đúng cái thói quen của mình thì mình mệt ghê lắm. Cũng giống chẳng hạn, thì dù bây giờ một người hút 3-4 điếu thuốc liên tục, người đó không có thấy gì là mệt hay là thấy gì là hôi hám hết, nhưng mà bảo họ cai á, thì họ thấy mệt vô cùng. Bảo họ bỏ bớt đi họ cũng đã thấy mệt rồi. Thì như thế thì nó chỉ là cái thói quen thôi. Thành ra quen tư duy theo cái lối của vô trí á, thì nó không biết mệt. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ ngược lại, tức là cũng giống như là phải bỏ cái vô trí này đi mà suy nghĩ lại theo cái có trí á, thì nó mệt vô cùng. Là tại nó không quen. Thành ra vì như thế thì mình cũng hiểu một vấn đề là thế, mình đã quen suy nghĩ với Phật pháp rồi thì mình nghĩ Phật pháp không mệt. Bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện thế gian mình mới thấy mệt. Thế mà bây giờ mình phải nghĩ tới chuyện đấu tranh của thế gian là mình thấy oải. Nhưng mà nếu mình nghĩ đến chuyện Phật pháp á thì không mệt, nhưng mà phàm phu nó nghĩ chuyện đấu tranh nó không oải một chút xíu nào hết. Mà đã vậy nó sung ghê lắm. Mình thấy mấy anh politician, anh có biết mệt là cái gì hết, dù anh bảy mấy 80 tuổi, mấy anh chính trị gia, mấy anh biết mệt là gì, là tại vì nó hạp. Nhưng mà bảo bây giờ mà anh nghĩ đạo là anh nghĩ anh là anh nó mệt lắm. Thành khi mình hiểu như thế thì mình nên tập cho cái vấn đề tư duy theo trí tuệ của mình thành một thói quen. Tập tư duy cho nó thành thói quen thì tự nhiên không có thấy nghĩ Phật, không có thấy mệt nữa, mà bắt đầu từ từ phá được cái vô trí và bắt đầu trí nó hiện hình. Mà tập nó thành thói quen cũng là cái vấn đề mà gìn giữ cái viên đá mài đó bên cạnh mình, không phải chạy đông chạy tây, không phải mất thời gian, không cảm thấy mệt mà cảm thấy thông thả, khỏe khoắn, mổ xẻ liền, không có thấy mệt gì trong sự mổ xẻ hết, mà cũng phải chạy đông chạy tây gì hết, mà cũng chẳng có mất thời giờ gì hết, mà cũng chẳng phí một chút công sức nào hết. Mà vấn đề đó không phải là một cái vấn đề mà mình cứ nói rằng là làm sao tôi sánh được với thầy được, làm sao tôi sánh được với chư tổ được. Đừng có bao giờ nói câu đó hết. Thế mà cứ thường nói câu đó đó là sẵn sàng xuống địa ngục, sẵn sàng chịu trong cảnh vô trí. Mà mình phải suy nghĩ như này, tại sao những người đó người ta làm được mà mình làm không được? Mình làm được thôi, nhưng mà tại vì mình càng cường cố chấp với cái ngu của mình, không giống như cái anh chàng này, nó anh chàng mổ lạc đà này, nó càng cường cố chấp với cái ngu của nó là nó cứ phải mất thì giờ, nó chịu chấp nhận mất thì giờ, mà nó không chịu chấp nhận vác cục đá xuống, vậy mới gọi ngu. Thì cũng đây cũng vậy, chịu chấp nhận rằng là lăn lộn ở trong lục đạo, chịu chấp nhận rằng là mình là người vô trí, mà lại hài lòng hãnh diện chấp nhận một cách bình thản, mà không bao giờ cảm thấy bối rối và sợ sệt, là trời đất mình là một người vô trí. Mình phải cần trở thành một người có trí chứ, nhất là một khi mình xuất gia rồi thì mình cần phải người có trí chứ. Những người có trí đó đương nhiên phải nghĩ đến cái chuyện rằng là không chịu chấp nhận hành động của cái gã mà lột da này nữa, mà phải làm ngược lại, tức là lên trên lầu lấy cục đá mài xuống một lần duy nhất mà thôi. Rồi từ đó trở đi không mệt nữa. Bây giờ một lần trong đời này tập như vậy thì những đời sau không có mệt nữa, khẳng định. Một lần trong đời này thử, gọi là nhất quyết nhất thiết liễu. Một lần mài thử như vậy trong suốt cuộc đời này coi, xem những đời sau có sáng giá không, xem có nghĩ được không. Nhưng mà tại mình luôn luôn chấp nhận là cái anh đòi nợ, mình chấp nhận luôn luôn là cái anh mà ăn cắp áo, mình chấp nhận là cái anh mà khát nước mà không chịu uống, mình chấp nhận là cái anh mà chạy lên chạy xuống lầu để mà mài dao, mình chấp nhận đủ thứ, là những cái câu chuyện mà gọi rằng nhìn xong rồi mình nói là quá đổi ngu. Nhưng mà mình cũng bị hết, có nghĩa rằng là mình đâu có chịu mài dao đâu, mà không có chịu mang nó bên người, mà không có chịu thường mài. Và nếu mà thường như thế thì tự nhiên có một cái trí tuệ nó, thì cái đương nhiên cái trí tuệ đó sẽ không bao giờ bị rơi vào cái vấn đề rằng là ngay cả đến khi xuất gia rồi, vào trong cung trạch của Như Lai rồi, là người xuất gia rồi, rốt cuộc chỉ được xác con lạc đà, mà rồi rốt cuộc xác con lạc đà nó lại cũng chỉ là một cái mối mà họa hoàn và mệt mỏi làm thối thất. Làm cho thối thất hết cả những cái gọi rằng là cơ hội, nghĩa là gọi là bá thiên vạn ức, nan tao ngộ cái cơ hội mà bá thiên vạn ức đó. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ cái cơ hội nói trên tiêu mất, tan thành mây khói, là đã bước vào tới nơi rồi, nhưng mà lại lại bước vào lại không bằng, lại với một cái tư cách gọi rằng là được một cái chức quan nào đó, nhờ vào cái lòng dũng cảm, nhờ vào cái trí tuệ thao lược của mình gánh vác cái đại sự, đã quá hèn nhát, tức là không có cái dũng cảm, mà nghĩa là gọi là cầu pháp bất tích thân mạng, mà lại còn chẳng có một mảy may trí tuệ thao lược nào hết, cho nên chỉ có làm công lao động, làm công vất vả trăm bề, thờ Phật an oán, xong rồi phải chịu một một những cái kiếp, những kiếp đọa đầy, mà sau đó cho nên vì như vậy thì một lần mà mài đó thì muôn lần mài, đừng có chạy lên chạy xuống nữa, đừng có mất thì giờ như vậy nữa. Bây giờ biết như thế rồi, mai lại không có chịu mai, lại cũng vấn đề như vậy, rồi ngày mốt lại chạy lăng xăng đó. Rồi ngày kia lại chạy lăng xăng mà dao vẫn cùn, gọt được có hai ba chiêu cái cùn, tức là rạch 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 mới được hai ba đường, đó là cùn này. Nó không bao giờ mà lột một phen mà lột sạch thành xanh. Thành đây cũng là một cái bài học đắt giá vô cùng cho mình, nếu mà mình suy nghĩ và suy nghĩ cho kỹ, cho thấu. Và khi suy nghĩ cho kỹ, cho thấu như vậy, nó có cái nghị lực vô cùng để mà mài mỗi ngày, mà không sợ nữa, mà không ngại nữa. Thì bây giờ sẽ mài. Thì như thế thì một lần xuất gia nó mới đáng gọi là trị giá vô cùng cho cái vấn đề mà xuất gia. Tuy nhiên mình đâu có thể nào mà là giống như là uống thuốc mà mau trưởng thành, cho nên mình cũng phải trải qua thời gian tu tập và tích công đức, tức là trải qua thời gian mài giũa cái con dao của mình, con dao trí tuệ của mình, gọi là huệ kiếm, huệ đao, huệ kiếm. Thì bằng cái huệ đao, huệ kiếm đó thì tha hồ mà tung hoành ở trong cái cõi vô minh này, ở trong cái sự mà ràng buộc, trói buộc đó, thì tha hồ mà tung hoành, mà chặt cắt, mà giải thoát cho tự mình hay là cho hết thảy mọi người. Còn nếu mà kiếm mà cùn quá, thảm, nó thảm. Thì nó nhớ như vậy, đây cũng là cái chuyện có cái ý ghê lắm trong cái vấn đề gọi là mài dao á, mài trí tuệ của mình cho nó sắc bén vào.
Chúng